Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta thấy các em bé lên đây mặc áo là đã cảm thấy lễ Giáng sinh rồi. Và các em hát ngợi khen Chúa, mình lại càng cảm thấy cái không khí của Giáng sinh tràn ngập ở trong phòng nhóm này. Xin cảm ơn cô giáo Lê Giang, người đã giúp cho các em tập hát, tập đàn ở tại nhà riêng. Mà hôm nay thì các em có cơ hội để tôn vinh Chúa và cũng hoan nghênh cô đã đến để thờ phượng Chúa chung với hội thánh chúng tôi. Xin hoan nghênh tất cả mọi con cái của Chúa đã cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Và hoan nghênh tất cả những tín hữu ở tại nhà riêng đang cùng hướng lòng về với Chúa để thờ phượng Chúa trong thời gian này. Trong những tuần qua, chúng ta học với nhau về sự kiện Thiên sứ Gabriel đến gặp gỡ Marie. Bài học đầu tiên chúng ta đã học với nhau trong cuộc gặp gỡ này đó là khi Chúa chọn thì Chúa chọn những con người bất xứng hoặc là một cái điều gì đó bất xứng, nhưng mà Chúa làm cho nó trở thành giá trị. Khi Chúa chọn thì Chúa có thể chọn một cái gì đó nó bất khả, nghĩa là không có khả năng, nhưng mà Chúa làm cho cái người đó có thể làm được những việc Chúa mong đợi. Khi Chúa chọn thì Chúa chọn theo lời hứa của Chúa, nghĩa là có một ý định mà Chúa đã đặt ra và Chúa nói trước thì Chúa mới dựa trên lời hứa của Ngài để Chúa chọn những con người vào ở trong điều đó. Khi Chúa chọn thì Chúa chọn vì ân điển của Ngài, không vì chúng ta có giá trị hay xứng đáng, nhưng mà vì ân điển Chúa chọn chúng ta. Tuần vừa qua chúng ta đã học với nhau và học khi Chúa dùng một người thì Chúa có thể sử dụng một người được ơn. Một người được ơn có nghĩa là một người được Đức Chúa Trời chứng nhận rằng cuộc đời của người đó sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Khi Chúa dùng thì Chúa sẽ dùng một người vào trong những việc lớn, những việc có giá trị cho đến quả đời đời. Và khi Chúa dùng thì Chúa dùng người đó để làm cho vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong mẫu đối thoại này giữa Thiên sứ với Marie, và bài học của chúng ta với tựa đề là Khi Chúa hành động. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Thời gian thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17 phần B nói là ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Một người mà đã được Chúa chọn, một người mà đã được Chúa dùng, và người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Có một câu chuyện của một người Mỹ đi du lịch ở bên Pháp. Khi đi dạo ở ngoài một cái khu giống như là chợ trời rồi đó, ông ghé vào trong một tiệm bán đồ cũ, và tại đó ông mua một sợi dây chuyền vàng ở trong tiệm đó giá khoảng chừng 1.000 đô la. Sau này khi người này về Mỹ và đến cái lúc túng tiền thì anh ta cầm cái sợi dây chuyền mà mình đã mua ở Pháp đó đi vào ở trong một tiệm cầm đồ bán. Nhân viên của tiệm cầm đồ đó đã soi kính lúp để xem cái sợi dây chuyền rất là kỹ càng. Rồi sau đó người nhân viên đó lại đi đến chỗ của ông chủ tiệm, họ nói với nhau cái gì đó. Rồi ông chủ tiệm tới cái chỗ của kính lúp để xem cái sợi dây chuyền một cách kỹ càng hơn. Rồi thì đến với người bán mà nói rằng chúng tôi đồng ý để mua sợi dây chuyền này của ông với giá là 25.000 Mỹ Kim. Ông có bằng lòng bán không? Không có tin nổi những lời mình vừa nghe. Vì vậy người này bán tin bán nghi, nhưng mà cũng làm bộ suy nghĩ, xong rồi nói thôi thì tôi cũng bằng lòng bán với cái giá đó. Sau khi đã được nhận tiền 25.000 đô la rồi thì anh ta trong cái chỗ thắc mắc của mình mới hỏi cái người chủ tiệm là ông có thể cho tôi biết tại sao sợi dây chuyền của tôi nó có giá trị không? Thì ông chủ tiệm nói anh lại đây và đưa cho người này xem ở trong cái kính lúp sợi dây chuyền đặt ở dưới đó. Người này nhìn vào trong đó thì thấy trên cái sợi dây chuyền đó nó khắc một cái dòng chữ đó là của Napoleon Bonaparte tặng cho Josephine. Napoleon Bonaparte là hoàng đế của nước Pháp. Nhưng mà ông đã có tình yêu với một cô gái, cô này thì đã có chồng có hai đứa con rồi, tên Josephine. Ở tên ngoài thì người ta thường hay gọi là bà Rose, nhưng Bonaparte thì thích gọi cái tên là Josephine, vì vậy thì thường hay gọi người phụ nữ này tên là Josephine. Và đã tặng cho người phụ nữ này một cái sợi dây chuyền làm kỷ niệm bằng một cái dòng chữ như vậy. Thưa quý vị, sợi dây chuyền vàng thì nó giá trị như những sợi dây chuyền khác, chỉ khác một điều thôi, có tên của một vị hoàng đế được khắc vào ở trong đó cho một cái sự kiện tặng một người yêu của mình. sợi dây chuyền đó tự nhiên trở thành một cái giá trị nổi bật. Mỗi con người của chúng ta có thể người nào cũng giống con người nào, phải không? Nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, giá trị người đó sẽ được nổi bật. Đây là điều mà Đức Chúa Trời mong ước rằng khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta không phải chỉ tin một Đức Chúa Trời ở trên trời, Ngài ở trên trời, mình dưới đất, Ngài làm chuyện của Ngài, mình làm chuyện của mình, không? Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng kể từ khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì giữa chúng ta đối với Chúa nó có một cái liên hệ gắn bó với nhau. Và Chúa khẳng định rằng là ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì cái giá trị của người đó sẽ được nâng cao lên, không chỉ cho cuộc sống trên đất này nhưng sẽ cho cả cõi đời đời. Trong bài học buổi sáng hôm nay với tựa đề Khi Chúa Hành Động, ba điều chúng ta sẽ suy gẫm với nhau dựa trên phần Kinh Thánh Luca đoạn 1 từ câu 36 cho đến câu 38. Điều thứ nhất đó là khi Chúa hành động thì Chúa bày tỏ Ngài là Đấng Thành Tín. Điều thứ hai, khi Chúa hành động thì Chúa bày tỏ Ngài là Đấng có quyền. Và điều thứ ba, chúng ta học về cái niềm vui của một tấm lòng vâng phục, hay là cái niềm vui của một cái tấm lòng mà đáp ứng trước ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, trong niềm vui kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa, chúng con học về mẫu đối thoại giữa Thiên sứ Gabriel với Thánh nữ Mary, nhiều sự dạy dỗ mà Chúa đã nhắc nhở cho cuộc đời của chúng con qua cuộc gặp gỡ này trong những bài học vừa qua. Và hôm nay một lần nữa xin Chúa hiện diện với chúng con trong thời giờ này để Thánh Linh của Chúa phán tiếng phán của Ngài với lòng của chúng con qua mẫu đối thoại này, mà cho chúng con thấy được khi Chúa hành động thật là tuyệt vời trên bất cứ cuộc đời nào được Chúa hành động. Chúng con dâng thời giờ này và Chúa dạy cho chúng con bởi sự thương xót của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta học với nhau đó là Chúa hành động thì Chúa bày tỏ Ngài là một Đấng Thành Tín. Câu 36, thiên sứ của Chúa nói với Thánh nữ Mary rằng kìa Elizabeth, người họ hàng với cô, dù trong tuổi già nua cũng đã thụ thai 6 tháng rồi, bà này có tiếng là hiếm hoài. Elizabeth là một người chị em bạn dì với bà Mary. Bà thuộc về dòng họ Levi và chồng của bà là ông Sacheri, một người đang làm cái công tác tế lễ ở tại đền thờ Jerusalem. Không biết rằng là vợ chồng của họ đã lập gia đình với nhau từ bao lâu, nhưng có lẽ cái ao ước của hai vợ chồng này là khi mà đã lập gia đình thì có con để mà nối dõi. Nhưng đã lâu rồi hai vợ chồng không có con. Ngày đêm có thể Sacheri cầu khẩn Đức Chúa Trời xin Chúa đói thương đến cái hôn nhân của mình để ban cho mình một niềm vui là cho hai vợ chồng có một đứa con. Ở trong thời điểm này, nếu một phụ nữ không thể sanh con được thì trong con mắt của người Do Thái đó là một người đã bị Đức Chúa Trời rủa sả. Vì vậy đó là một nỗi nhục, một nỗi xấu hổ, một nỗi đau buồn của bà Elizabeth bởi vì mình không có con. Mà khi thiên sứ của Chúa nói rằng bà này có tiếng là hiếm hoi, nghĩa là cái chuyện mà bà không sinh con đó là cái chuyện ai cũng biết ấy. Cái chuyện mà mọi người có thể đàm tiếu đó, và nó trở thành nỗi xấu hổ của Elizabeth mỗi ngày. Tuy nhiên, cảm ơn Đức Chúa Trời, khi thiên sứ của Chúa hiện đến cùng với Zachary trong lúc ông ta đang dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời, thì thiên sứ của Chúa ở trong đoạn 1 câu 13 nói rằng Sacheri đừng sợ, lời khẩn cầu của ông đã được nhận. Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một trai và phải đặt tên là Giăng. Thưa quý vị, thiên sứ của Chúa bày tỏ rất là tỏ tường những gì Chúa đang hứa với vợ chồng của Sacheri ở đây. Elizabeth sẽ thụ thai, sanh một đứa con trai và đứa con trai đó phải được đặt tên là Giăng. Đối với Đức Chúa Trời thì điều gì mà Ngài đã hứa thì chắc chắn điều đó Ngài làm. Elizabeth đã thật sự thụ thai và sanh một con trai đúng như lời của Chúa. Và cái việc này nó phải dựa vào trong lời hứa của Chúa trong cái buổi mà thiên sứ của Chúa đến gặp Sacheri ở trong đền thờ. Vì nếu thiên sứ của Chúa không có nói cái lời hứa này thì vĩnh viễn bà Elizabeth vẫn là một phụ nữ son sẻ. Nhưng bây giờ đây, cái lòng già của mình đã trở thành khô cứng rồi, tuổi tác của mình đã trở thành già nua rồi, Bản thân ông Zacharie cũng là một người già nua. Ông nói rằng tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi, làm sao việc này nó có thể xảy ra? Nhưng thưa quý vị, cái tử cung của một người phụ nữ đã khô cứng, tuổi tác của một người phụ nữ trở nên già nua không là lý do để ngăn trở Đức Chúa Trời làm phép lạ cho người phụ nữ đó. Còn bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời sáng tạo. Ngài là đấng sáng tạo. Ngài đã sáng tạo cái thế giới này từ chỗ không có gì để trở thành mọi vật hiện hữu như mắt chúng ta thấy. Thì cái chuyện Ngài sửa lại một người phụ nữ không thể sanh con, dầu rằng tuổi già nua, Đức Chúa Trời vẫn có thể làm cho người đó có khả năng để sanh con. Bởi vì đơn giản, Ngài là một đấng sáng tạo. Ngài có thẩm quyền ở trên tạo vật Ngài đã làm ra. Vì vậy Ngài có thẩm quyền trên thân thể của cả Zacharie lẫn thân thể của bà Elizabeth. Và việc đó đã trở thành phép lạ. Nó lạ đối với con người chúng ta, nhưng mà nó không lạ đối với Đức Chúa Trời. Nó là việc đương nhiên của Đức Chúa Trời. Chỉ có là Đức Chúa Trời hành động thì Ngài hành động vào đúng một thời điểm nào đó mà Ngài thấy nó là tốt nhất theo ý muốn của Ngài. Có những lúc chúng ta mong đợi rằng việc Đức Chúa Trời làm nó sẽ mau chóng ngay bây giờ, nhưng có thể Chúa bắt chúng ta phải chờ đợi một cái thời gian nào đó, bởi vì cái thời điểm nó nằm theo ý chỉ tốt nhất của Đức Chúa Trời. Và đây là thời điểm mà Chúa đã đến với ông bà Zacharie và Elizabeth để nói rằng các ngươi sẽ sanh một đứa con, một đứa con trai, và Ngài cho cái tên cho đứa con trai đó luôn, phải đặt tên nó là vậy. Thưa quý vị, Chúa ban cho họ có một đứa con, và đứa con này được ban cho không phải chỉ để cho ông bà vui rồi thôi, nhưng đứa con này được ban cho có một mục đích rõ ràng ở trong đó. Thiên sứ đã nói với ông Zacharie ở trong câu 15 rằng con trẻ sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không được uống rượu nho hay rượu mạnh, và sẽ được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Con trẻ không được uống rượu nho hay là những vật gì làm từ có nho. Điều đó có nghĩa rằng là con trẻ này là một người Nazire cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là một người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Như vậy dân bất tích là một con trẻ đã được Đức Chúa Trời ban cho ông bà Zacharie như là một phần thưởng, như là một phép lạ, một ơn lạ lùng ban cho. Nhưng con trẻ này ban cho họ không phải chỉ để cho họ lấy làm vui, chỉ để cho họ lấy làm hãnh diện, chỉ để cho họ không còn xấu hổ nữa. Nhưng con trẻ này được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Được biệt riêng để làm gì? Thiên sứ nói tiếp, dân sẽ đưa nhiều người Israel quay về với Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Ngài có một mục đích rõ ràng cho dân khi người đó lớn lên. Ông ta sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của tiên tri Eli để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng những kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng ra Chúa. Thưa quý vị, khi Chúa ban ơn, khi Chúa làm một điều gì đó, Ngài có một cái ước muốn, Ngài có một mục đích rõ ràng khi Ngài ban cho mỗi người nhận ơn của Ngài. Cái sự ban cho đó nó có một cái giá trị. Vì vậy dân là người mà Đức Chúa Trời ban cho có một mục đích tỏ tường. Dân bất tiết là một người được Đức Chúa Trời chuẩn bị trong lòng của bà Elizabeth, sanh ra đời để làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Dân bất tích có một cái giá trị, có một cái chỗ đứng rõ ràng. Ông sẽ là người để dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời cần một dân bất tích là một người để chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Nhưng đồng thời, Đức Chúa Trời cũng cần bà Elizabeth là một người để chuẩn bị cho Thánh nữ Mary trong sứ mạng mà Thánh nữ Mary nhận. Vì vậy Đức Chúa Trời đã làm rất lạ ở cái người đặt con này của bà Mary. Để làm gì? Để Mary có thể thấy được phép lạ mà Đức Chúa Trời thực tế đã làm. Nó không phải chỉ là những chuyện mình nghe nói, nó không phải chỉ là những chuyện có ở trong kinh thánh đời xưa. Không, ngay bây giờ ở trước mắt mình, người đã con của mình đó đã có được cái phép lạ của Đức Chúa Trời làm, điều đó sẽ làm tăng cái lòng tin của Marie. Những cái câu hỏi mà có thể đặt ra, làm sao mà có thể xảy ra được, bằng cách nào mà Chúa có thể làm được điều đó? Thưa quý vị, Chúa có câu trả lời cho tất cả những vấn đề đó. Bởi vì Ngài là đấng thành tín, điều gì Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm. Cho dù thời gian nó là bao lâu, đối với Chúa thời gian không là vấn đề. Cho dù chúng ta không hiểu được, đối với Chúa cái sự suy nghĩ của con người, chúng ta dùng sự khôn ngoan của mình để giải thích, điều đó nó không thành vấn đề. Chúa là đấng sáng tạo, Ngài có quyền để làm tất cả mọi sự khi ý của Ngài đã đặt định. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có tin rằng Chúa của chúng ta là đấng thành tín để nhận lấy cái sứ mạng nào đó mà Chúa giao cho mỗi người chúng ta không? Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được rằng tất cả sự chọn lựa của tôi, của quý vị ngày hôm nay, việc được Chúa dùng chúng ta trong tình trạng của hội thánh, trong điều kiện của xã hội ngày hôm nay, là tại vì Chúa có một mục đích của Ngài ở trên đời sống của chúng ta, và Chúa thành tín để làm mục đích đó. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng thành tín khi Ngài hành động. Điều thứ hai chúng ta có thể học với nhau đó là khi Chúa hành động thì Chúa bày tỏ Ngài là một đấng có thẩm quyền. Câu 37 nói rằng vì không có điều gì là Đức Chúa Trời không làm được. Mary có thể tự thắc mắc trong lòng là làm sao việc này xảy ra, bởi vì Mary đã đặt câu hỏi này với thiên sứ của Chúa: tôi vẫn còn đồng trinh thì làm sao sanh con được. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã báo cho Mary biết một dấu hiệu là Elizabeth, người bà con của người, vốn có tiếng là hiếm hoi, nhưng hiện nay đã mang thai được 6 tháng rồi. Thưa quý vị, lý trí của chúng ta luôn luôn tranh chiến với cái niềm tin của chúng ta, bởi vì niềm tin nó khó hiểu quá. Lý trí của chúng ta lý luận và đặt ra, ôi chuyện này không thể có được. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dùng lý trí của mình để lý luận trước những điều mà Đức Chúa Trời muốn cho đời sống của chúng ta vâng phục. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy niềm tin trong lòng của những con người đã đến gần đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì không có đức tin thì không thể nào sống cho vừa lòng Đức Chúa Trời được. Đối với Chúa của chúng ta, dù là việc lớn, dù là việc nhỏ, không có việc gì gọi là khó khăn đối với Ngài. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Chúng ta đã đọc biết bao nhiêu những câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Những điều của Đức Chúa Trời làm, nó có thể tác động ở trên cả cái cõi vũ trụ, như là khi cho mặt trời dừng, điều đó dường như là điều không thể có được. Vậy mà khi Giô-sê xin mặt trời dừng, thì Đức Chúa Trời làm cho mặt trời dừng lại một ngày. Khi vua Ê-xê-chia xin cho mặt trời chạy lui lại, Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời chạy lui lại. Khi dân sự của Chúa đứng trước một biển đỏ mà kẻ thù đuổi theo sau lưng, thì cái gậy của Môsa đưa lên và biển nó phân rẽ ra. Khi môn đồ của Chúa đi ở trên thuyền, trên biển sóng gió, nhưng mà Chúa bảo với sóng gió là im đi, lặng đi, thì lập tức sóng gió nó phải lặng. Khi mà Phi-e-rơ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu Ngài thật là Chúa, Ngài cho tôi có khả năng đi bộ trên mặt nước được không? Chúa nói: đến đây. Lập tức Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước. Thưa quý vị, vì Chúa là đấng sáng tạo, cho nên không có cái gì mà Ngài không làm được. Trí não chúng ta không thể nào phân tích những điều đó để hiểu rằng tại sao. Nhưng thẩm quyền của Đức Chúa Trời thì Ngài làm được tất cả mọi sự. Với thẩm quyền đó của Chúa, Ngài có thể chữa lành bất cứ một thứ tật bệnh nào. Ở trong Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy là bao nhiêu người đuôi đã được thấy, bao nhiêu người què đã được đi, bao nhiêu người câm đã được nói. Trong thời đại của chúng ta đã bao nhiêu người ung thư đã được sự chữa lành. Có bao nhiêu người đã bị HIV đã được Đức Chúa Trời chữa lành. Có bao nhiêu người đã dùng những ống oxy để phải thở mỗi ngày đã được Đức Chúa Trời chữa lành mà họ không cần đến những bình oxy đó nữa. Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi sự. Ngài có thể đuổi ma quỷ ra khỏi một người. Ngài có thể khiến một người chết có thể sống lại được. Vâng, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời sáng tạo, cho nên không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Và để minh chứng cho cái việc là không điều gì mà Chúa không làm được đó, Chúa nói với tất cả những môn đồ của Chúa, Chúa nói với tôi, Chúa nói với quý vị ngày hôm nay rằng, nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải thôi, và các ngươi nói với núi rằng hãy cất mình xuống dưới biển đi, thì núi nó cũng phải chuyển động theo ý muốn. Điều đó muốn nói là cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời, khi chúng ta đặt lòng tin, chúng ta có thể xác định được điều đó, nhận thấy được rằng Đức Chúa Trời thật sự có thẩm quyền. Bởi vì bản thân chúng ta thì không có thẩm quyền để nói với núi nó làm gì, phải không? Không thể nói với một cái tạo vật nào đó nó làm cái gì được, phải không? Nhưng bởi quyền của Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta ở nơi Chúa có thể mặc lại cái quyền năng đó để làm những việc đó. Vì vậy thẩm quyền của Chúa là một điều có thật. Ở trong Kinh Thánh kể lại cho chúng ta một câu chuyện về một nhân vật, đó là ông Gideon. Gideon là một người sống ở trong thời kỳ mà dân sự của Chúa ngày xưa ở trong đời của các quan xét, họ không có vua, ai nấy làm theo ý của mình muốn. Thì trong các quan xét đoạn 6, thiên sứ của Chúa đã đến với Gideon trong lúc ông ta đang đặt lúa để mà thu hoạch. Bởi vì có kẻ thù đó là người Madian, họ tấn chiếm người Israel, họ cướp bóc tất cả những của cải. Vì vậy làm cũng phải làm ở trong chỗ kín diện, bởi vì không muốn cho kẻ thù thấy, kẻ thù sẽ tịch thu hết. Và thiên sứ của Chúa đến nói rằng là: hỡi người dũng sĩ, hỡi người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Ôi Gideon ngạc nhiên quá, mình mà là dũng sĩ sao? Ông nói rằng: ôi thiên sứ có lộn không, trong cả cái chi phái Manasse này thì cái dòng họ của nhà tôi là nhỏ bé nhất, trong gia đình của tôi thì tôi chỉ là đứa con út, có nghĩa là đứa nhỏ nhất trong gia đình, làm sao tôi có thể là dũng sĩ được? Nhưng thiên sứ nói rằng: ngươi sẽ dùng sức của ngươi để giải cứu dân sự này ra khỏi tay của người Madian. Đó là một điều mà Gideon nghĩ rằng không có thể nào được. Ông không thể hiểu nổi cái người mà đang nói chuyện với mình là ai đây, có phải Chúa không? Sao nói những cái chuyện xa vời quá. Và ông xin một cách lạ, ông nói rằng: nếu như tôi là người được ơn, xin ông ở lại đây. Tức là đang nói với thiên sứ đó, xin ông ở lại đây chờ tôi về làm một của lễ. Rồi thì ông đi về, ông bắt một con bê, ông dùng bột, ông làm bánh, ông bắt con bê, ông làm thịt. Thế quý vị lâu không? Chắc cũng phải vài tiếng đồng hồ chứ, phải không? Khi ông đã đem bánh, đem của lễ, ông nấu một nồi cháo nữa đem tới, thì thấy vị thiên sứ đó vẫn chờ đợi mình. Điều đó làm cho ông thấy rằng đây nó không phải là một cái gì mình mơ tưởng, đây nó là một sự thật. Bởi vì người đó đã chờ đợi mình cả mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị của lễ như vậy. Nhưng mà thiên sứ nói rằng: đem của lễ để lên hòn đá đó đi, đem thịt để lên trên hòn đá đó đi, lấy cái nồi cháo đổ hết lên trên hòn đá đó đi. Thưa quý vị, một ngọn lửa từ cái hòn đá đó đã đốt cháy cái của lễ đó. Gideon nhận biết được rằng mình là một người được Chúa sử dụng. Bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, Ngài xác định cho con người nào là người Ngài sẽ sử dụng. Tuy nhiên, Gideon bán tin, bán nghi về sự kêu gọi này. Ông đã xin Chúa làm cho mình hai dấu lạ. Ông nói với Chúa rằng: thưa Chúa, để xác định rằng là Chúa kêu gọi con thật sự trở thành người đứng lên chống lại với dân sự Madian, con sẵn sàng, nhưng con xin Chúa cho con hai dấu lạ để xác định việc này. Cái dấu lạ thứ nhất, con sẽ để một cái miếng da chiên ở giữa sân. Bây giờ Chúa làm thế nào mà cả chung quanh đất này thì nó khô hết, chỉ có miếng da chiên có nước thôi. Thưa quý vị, vô lý không? Xin một điều vô lý không? Quả là vô lý, phải không? Thế nhưng ngày hôm sau, ông đi ra thì ông thấy đất chung quanh khô tạnh, không có một dấu hiệu gì, trời mưa từ sương dễ. Nhưng mà ông cầm cái miếng da chiên lên và ông vắt thì được một chén nước. Đức Chúa Trời đã giải đáp cho cái sự nghi ngờ của Gideon. Gideon thưa với Chúa lại một lần nữa: xin Chúa cho con một dấu lạ thứ hai. Con vẫn để cái miếng da chiên đó, nhưng lần này thì Chúa làm cho cả đất ướt hết, chỉ có miếng da chiên thì khô. Vô lý. Trời mưa thì nó sẽ mưa tất cả, trời sương thì nó sẽ sương tất cả. Thế nhưng đòi hỏi một điều vô lý, Đức Chúa Trời vẫn có thể làm được. Ngày hôm sau ông ra, cả chung quanh đất ướt hết, nhưng cầm lên cái miếng da chiên thì nó khô quèo. xác định về quyền năng của Đức Chúa Trời để đặt lòng tin là một điều cần thiết. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Đức Chúa Trời sẵn sàng cho phép tôi và quý vị, nếu như chúng ta chưa hiểu rõ về Đức Chúa Trời và chúng ta xin một dấu hiệu nào đó để khám phá về quyền năng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẵn sàng làm. Nhưng chúng ta phải cẩn thận về điều mình xin. Tôi đã có nghe một người và đi thăm một người, người đó nói rằng là nếu Đức Chúa Trời có thật thì xin Ngài cho tôi trúng số độc đắc thì tôi sẽ tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó có phải là xin một dấu lạ không? Tôi không nghĩ rằng cái điều của người này xin là để nhận biết về quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng cái điều của người này xin là tại cái lòng tham của chính bản thân này. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận, Đức Chúa Trời sẵn sàng. Nếu chúng ta chưa thỏa lòng về Ngài, hãy thưa với Ngài. Nếu chúng ta đã thỏa lòng về Ngài, hãy nói cho những người khác. If you not please, tell him. But if you please, tell people. Đức Chúa Trời muốn chúng ta khám phá về Ngài để chúng ta có một lòng tin. Ngài không ngại để bày tỏ ơn lành hay phép lạ của Ngài trên đời sống của chúng ta. Nhưng phải với mục đích. Cái mục đích giống như Gideon là nhận biết Chúa là một đấng có quyền năng. Gideon xin điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng cái người mà tôi đã gặp gỡ là nếu Chúa thật sự có thật và có quyền năng cho tôi trúng số độc đắc đi thì cái việc này nó không xảy ra. Bởi vì việc này nó xin theo dục vọng chứ nó không phải là để khám phá một Đức Chúa Trời quyền năng. Marie ở đây, bà đã tin lời của Đức Chúa Trời không bằng một dấu lạ nào hết. Chúng ta thấy ở đây nha, không bằng một dấu lạ nào hết. Chỉ bằng một sự xác nhận của thiên sứ rằng không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Và lòng tin của bà thể hiện ngay. Tại sao? Tại vì khi thiên sứ nói với bà Marie về việc Elizabeth, người bà con của người đã có thai. Và chúng ta đọc lại cái câu chuyện của Elizabeth trước đó có thai. Cho chúng ta thấy bà Elizabeth khi mà đã bắt đầu thụ thai sau cái buổi thiên sứ đã gặp nói chuyện đó, mà một thời gian sau thì bà mới thụ thai. Có nghĩa rằng nó theo một cái sự sáng tạo tự nhiên của Đức Chúa Trời là sự ăn ở giữa chồng và vợ thì bà mới thụ thai. Khi bà biết bà đã thụ thai rồi thì bà đi ở ẩn trong 5 tháng. Như vậy trong 5 tháng đó không có ai biết rằng là bà Elizabeth thụ thai cả. Chỉ có bản thân của bà biết được rằng Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho vợ chồng mình. Cho nên trong thời gian ở ẩn không ai biết được là bà có thai. Lần đầu tiên thiên sứ đến báo cho bà Marie biết đến tháng thứ 6. Có nghĩa là tháng thứ 6 kể từ thời điểm của Elizabeth mang thai đó. Thiên sứ mới đến ở tại Nazareth này để báo cho bà Marie biết. Như vậy Marie là người đầu tiên được thông báo về việc bà Elizabeth có thai. Được thông báo về việc Elizabeth có thai. Bà nhận lấy cái điều mà thiên sứ nói đó, không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Bà Marie thì ở thành Nazareth thuộc về phía bắc của xứ Galilee. Bà Elizabeth ở về xứ Giu-đê, tức là phía nam của xứ Do Thái. Khi mà họ muốn đi thăm lẫn nhau, họ phải mất một vài ngày đường. Nhưng ở tại đây chúng ta thấy Marie khi mà nghe thiên sứ nói như vậy, câu 39 nói rằng là trong những ngày đó Marie vội vã đi thăm Elizabeth. Có nghĩa là nghe cái tin ô người bà con của mình có thai mừng quá, bà xếp đặt liền có thể là chỉ trong vòng tuần lễ đó thôi đi thăm người bà con của mình. Và khi đến nơi thì mới thấy cái dấu lạ thật sự nó xảy ra là đúng, người bà con của mình đã có thai, bụng đã bự rồi. Nhưng còn Marie thì có thai từ hồi nào? Quý vị nghĩ rằng là bà Marie có thai từ hồi nào? Cái việc thụ thai của Marie và cái việc thụ thai của Elizabeth đều là phép lạ. Nhưng hai sự thụ thai đó hoàn toàn khác nhau. Một bên là không còn khả năng và Đức Chúa Trời đã biến đổi để người đó trở thành có khả năng để sanh sản. Còn một bên là thụ thai mà không bởi sự nối kết một cách bình thường giữa một người nam và một người nữ. Cách đây vài năm khi tôi đi giảng ở tại Virginia thì có một anh này đi theo đạo của người Do Thái. Chúng tôi tranh cãi với nhau một vài điều, và anh có nói một điều về vấn đề của bà Marie. Là anh nói rằng ở tại vùng Iran, Iraq sau này đó, thì khi mà người ta khai quật lên thì người ta thấy được ở tại đó cái di tích của hàm giao ước ở trong bàn thờ đó nó bị sụp đổ. Không biết bằng cách nào nhưng mà anh ta nói rằng là nó nằm ở cái khu vực đó. Và ở tại cái hàm giao ước đó thì người ta thấy rằng là có cái dấu máu. Rồi thì người ta đem thử cái máu đó thì người ta thấy rằng là nó khác biệt với cái máu bình thường của con người chúng ta. Máu con người bình thường của chúng ta thì bất cứ người nào cũng phải có 23 cặp nhiễm sắc thể, tức là chromosome X và Y, để nó cấu tạo nên cái tế bào của con người. Cho nên con người bình thường thì con người nào cũng phải có 46 nhiễm sắc thể, hay là 23 cặp nhiễm sắc thể chromosome đó. Thế nhưng mà khi người ta thử nghiệm cái máu kia thì người ta thấy chỉ có 23 nhiễm sắc thể thôi mà không có 46. Thì anh nói rằng vậy mục sư có tin rằng là đó là máu của Chúa Giê-xu không? Tôi thưa với anh như thế này. Khi tôi đã đặt lòng tin thì tôi không cần phải dựa vào khám phá của khoa học tôi mới đặt lòng tin. Tôi dựa vào chính lời của Đức Chúa Trời và tôi đặt lòng tin. Cái ý kiến mà anh nói rằng người ta khám phá ra cái máu đó có 23 chromosome X và Y thôi thì nó có nghĩa rằng là chỉ có cái trứng của bà Marie thôi, nhưng không có dòng máu của người nam trong đó. Nhưng thưa anh, khi Đức Chúa Trời làm phép lạ, Ngài không nhất thiết phải dùng cái trứng của bà Marie. Ngài có cần phải không? Không. Ngài có thể dùng, nhưng mà Ngài có cần phải dùng không? Không. Bởi vì Ngài là đấng sáng tạo. Cho nên Chúa không cần đến cái trứng ở trong bụng của bà Marie thì Chúa vẫn có thể làm ở trong đó cái phôi thai embryo trong đó được. Tại sao? Tại Chúa là đấng sáng tạo. Vì vậy tôi tin vào lời của Đức Chúa Trời ở tại đây rằng đây là phép lạ. Đức Chúa Trời có thể dùng cái noãn sào của bà Marie để tạo thành một phôi thai. Hoặc là Đức Chúa Trời không cần đến cái noãn sào đó, Ngài vẫn có thể làm thành một phôi thai đặt trong lòng của bà Marie. Tại vì Ngài là đấng sáng tạo. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và thưa quý vị, Kinh Thánh ở đây nói rằng bà Marie vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng là bà Marie mất thời gian mấy tuần thì mới tới đó. Tôi nghĩ rằng chắc chỉ trong tuần đó là bà đã có mặt rồi phải không? Như vậy việc để hình thành một cái phôi thai nó mất bao lâu? Đây là phép lạ. Đây là phép lạ. Khi mà bà Marie đã đồng ý với Chúa rằng Chúa ơi con bằng lòng, thì cái việc đó nó lập tức xảy ra ở trong thân thể của bà Marie. Vì sao bà Marie đã được mang thai đến với bà Elizabeth? Khi ta thấy hai người gặp nhau, câu 40 nói như thế này: vào nhà Sotari và chào mừng Elizabeth. Vừa khi Elizabeth nghe tiếng của Marie chào thì bào thai ở trong bụng của bà nhảy nhót, có nghĩa là dân bắp tít ở trong bụng của bà nhảy nhót. Việc đó chúng ta không lấy làm lạ, phải không? Bởi vì bà đã có thai được 6 tháng rồi. Nhưng câu tiếp là nói như thế này: cô là người có phước nhất trong trần gian, bởi vì phước cho cái bào thai trong lòng cô. Nghĩa là bà Marie có thai chưa? Đã có thai rồi. Quý vị thấy cái tất lạ Đức Chúa Trời làm trên thân thể của bà Marie ở chỗ đó. Và Elizabeth là người đầu tiên được Đức Chúa Trời cho bà nhận biết rằng là Marie đã có thai bởi phép lạ. Cho nên bà mới nói lên cái câu là phước cho bào thai ở trong lòng của cô. Bởi vì Marie không có hề kể gì về cái câu chuyện mình gặp thiên sứ cả. Nhưng mà ngay sự gặp gỡ thì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của Elizabeth biết cái phép lạ mà Ngài đã làm cho Marie rồi. Và Kinh Thánh nói rằng Marie ở chơi thăm chị của mình ở tại đó và bà ở lại tại đó trong vòng 3 tháng. Ở chơi với chị của mình ở tại đó trong vòng 3 tháng. Ở trong câu 56 nói điều đó. Sau 3 tháng thì Marie mới về. Như vậy khi Marie đi trở về lại Nazareth của mình thì bà đã có thai 3 tháng rồi, có nghĩa là bụng đã bắt đầu lớn rồi. Lúc đó Joseph mới biết. Chứ mà Joseph không hề biết. Cho nên khi Joseph mà biết rằng vợ mình vừa mới đi đâu về, bây giờ mang thai, thì nghĩ rằng có chuyện không hay trong tình cảm, trong hôn nhân của mình rồi. Cho nên ông mới âm thầm muốn từ hôn. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời phải đến báo cho Joseph nói rằng đừng có ngại, cái thai đó không có gì là tội lỗi hết, thai đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Nàng sẽ sinh một trai, rồi ngươi phải đặt tên con trai đó là Giê-xu, bởi vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Thưa quý vị, trong tất cả những diễn biến xảy ra trong cuộc đời của tôi và các bạn chị em, chúng ta có tin rằng thực sự Đức Chúa Trời có quyền năng trên chính bản thân mình, trên chính những hoàn cảnh của cuộc sống mình không? Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng kỳ diệu biết nhiều ngàn. Mary không chờ đợi để phải nhìn thấy Elizabeth rồi thì mới tin. Mary tin trước khi mình đến gặp Elizabeth. Và bởi cái lòng tin đó, phép lạ đã xảy ra trong cơ thể của bà. Một phôi thai đã được hình thành, và đó là bào thai Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của bà. Khi Mary tin, bà không cần lý luận, bà không cần bằng chứng, bà chỉ cần một sự xác nhận của Chúa thôi, không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Và Mary tin điều đó. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là niềm vui của một tấm lòng thuần phục. Chỉ mới nghe tất cả những điều gì thiên sứ của Chúa nói ra thôi. Bây giờ Mary nói gì? Trong câu 38, vâng, con đây là tôi tớ của Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời của người đã truyền. Thưa quý vị, Mary bày tỏ một cái đức tin mà tôi nghĩ rằng nó tuyệt vời, quá tuyệt vời. Một thứ đức tin không cần bằng chứng, một thứ đức tin không cần phải thấy cái gì đó, một thứ đức tin chỉ vì hiểu về Đức Chúa Trời. Trong tuần qua chúng ta thi Kinh Thánh, và nhiều người thì than phiền mục sư cho đề thi Kinh Thánh khó quá. Có khó không? Tôi tổng kết lại cái bản thi Kinh Thánh của chúng ta thì có 29 người thi, kể cả 5 người thi online. Trong số 29 người thi Kinh Thánh đó thì có 19 người là đạt từ 90 điểm trở lên. Không có 200 cả, nhưng mà đạt từ 90 điểm trở lên. Và chỉ có 10 người là từ 80 cho đến 90, có nghĩa là cái người mà dở nhất là bị 80 điểm. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu mà là đề khó thì phần lớn quý vị chỉ đạt được 70 điểm thì mới kêu là đề khó. Còn cái này đạt gần là điểm tối đa rồi mà kêu khó thì tôi nghĩ là nó không khó chút nào. Tuy nhiên, có nhiều người thì nói rằng là nó confused quá, mục sư cho đề nó lẫn lộn quá. Vấn đề của chúng ta lẫn lộn ở chỗ nào? Đề bài của chúng ta thi là chúng ta sẽ thi trắc nghiệm, xin yêu cầu quý vị về đọc kỹ Matthew 5, 6, 7. Công tác của chúng ta là đọc kỹ. Công tác của chúng ta không có phân tích. Công tác của chúng ta không có tưởng tượng. Công tác của chúng ta là đọc kỹ. Thế nhưng sở dĩ quý vị làm bài mà không đạt 100 điểm á, là thứ nhất có thể quý vị không đọc kỹ. Đọc kỹ là gì? Đọc kỹ có nghĩa là quý vị phải đọc đi đọc lại nhiều lần để ý, thì cái đó là đọc kỹ. Chúng ta đã có cái bài học của chúng ta trước một tháng, có nghĩa nếu quý vị đọc một ngày một lần thôi thì có nghĩa là quý vị đã đọc 30 lần rồi ít nhất. Nếu mà người nào xin xuyên một chút mà đọc một ngày hai lần á, thì quý vị đã đọc đến 60 lần rồi. Tôi nghĩ 60 lần đọc ba đoạn Kinh Thánh này thì tôi nghĩ nó vô đầu mình kỹ lắm lần á. Vấn đề là quý vị có đọc không? Hay là một tuần mới đọc một lần? Một tuần đọc một lần thì chúng ta đọc mới được có 4 lần thôi, chưa được kỹ lắm. Vì cái chưa kỹ đó đó mà chúng ta chưa được 100 điểm, chứ không phải là tôi ra đề khó. Và bây giờ nếu như ra đề khó thì chúng ta phải thấy rằng cái khó đó gọi là khó cái gì. Có người đã đọc với tôi hỏi rằng, ơ mục sư ơi, ở trong Kinh Thánh chúng ta đọc đó nói đến 8 phước lành hay 9 phước lành? Quý vị đọc kỹ thì quý vị sẽ thấy nó là 8 phước lành hay 9 phước lành. Bắt đầu từ câu 3 trở đi thì nói rằng phước cho người nào, phước cho người nào có tấm lòng nghèo khó, phước cho người nào có tấm lòng nhu mì, phước cho người nào có tấm lòng than khóc, vân vân. Từ câu 3 cho đến câu 10 đó là 8 phước lành. Đến câu thứ 11 trở đi thì Chúa nói rằng khi nào vì cớ ta mà các con bị đắc tớ. Quý vị thấy cái văn nó thay đổi không? Khi nào các con vì cớ ta mà bị mắng nhiếc đắc bớ, nó gì vậy mà nó vui vậy? Cái phước lành thứ 8 thì nói rằng phước cho người nào chịu bắt bớ vì sự công kính, vì nước thiên đàng sẽ thuộc về người đó. Khi nào các con bị bắt bớ thì như vậy cái câu 11 và 12 đó nó có phải là một cái phước đi theo với những cái phước kia không? Không, nó chỉ là sự giải thích. Cái phước nó nằm ở trong câu thứ 10 đó là phước cho kẻ nào chịu bắt bớ. Và Chúa giải thích rằng nếu các con chịu bắt bớ thì các con được phước. Cho nên trong câu 11 và câu 12 có chữ phước, nhưng nó không kể là một thứ phước lành. Bởi vì cái mạch văn nó hoàn toàn khác đổi. Và cái mạch văn này là Chúa đang giải thích cho các môn đệ. Như vậy, nếu quý vị đọc kỹ, cũng không có ra câu này, phải không? Nhưng nếu quý vị đọc kỹ, ai trả lời 8 thì sẽ trúng. Quý vị không thể nói rằng tôi nghe mấy ông mục sư kia ông giảng là có chiếc. Tôi không cần mục sư nào giảng, tôi cần lời Kinh Thánh xác định. Và nếu chúng ta đọc lời Kinh Thánh xác định, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa nói về 8 phước lành. Và Chúa giải thích cái phước lành thứ 8 đó bằng câu 11 và câu 12. Chứ nó không phải là một thứ phước lành khác nữa. Bởi vì Chúa nói về sự bắt bớ. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề của chúng ta đó là nhiều khi chúng ta suy luận nhiều quá và nó dẫn chúng ta đi xa. Marie khi nghe về sứ điệp của Đức Chúa Trời thì bà không có suy luận, bà không có lấy lý trí của mình để làm cái gì hết á. Bà hiểu về Đức Chúa Trời nói như vậy, bà đơn sơ tin về việc Đức Chúa Trời nói như vậy. Và bà nói, vâng, Chúa ơi, con đây, tôi tớ của Chúa, xin việc đó xảy ra cho con. Thứ nhất bà nhận ra được cái quan hệ giữa mình với Chúa. Hồi xưa thì tin Chúa nhưng mà Chúa thì còn xa vời quá. Nhưng bây giờ bà nhận ra Chúa ơi, Ngài là chủ của con là đầy tớ của Ngài. Vì vậy bà nhận ra được cái vị trí của mình ở trước mặt Chúa ngay. Chúa muốn dùng mình, vâng Chúa ơi, con là đầy tớ của Ngài. Bà đưa tay lên. Bà không làm giống như ông Mô-xe. Mô-xe thì Chúa bày tỏ ra 2-3 cái cách lạ rồi. Mô-xe còn nói thôi Chúa ơi, Chúa sai ai đó thì sai chứ đừng có sai con. Nhưng bà Mary không có thái độ đó. Bà Mary nói giống như là tiên tri Esai vậy đó. I'm ready sir. Có con đây, xin hãy sai con. Bà Mary không thoái thác, không miễn cưỡng trước ý muốn của Đức Chúa Trời. Bà sẵn sàng. Bà Marie nói lên là xin cái việc đó hay là nguyện cái việc đó, có nghĩa là bà có một sự mong ước rằng cái mà Chúa nói, Chúa ơi làm liền đi Chúa, cho con hưởng điều đó liền đi Chúa. Bà nói lên được cái nguyện ước của mình, bà thèm ước để nhận lấy cái công tác đó. Marie cảm thấy thú vị, cảm thấy cái việc là nếu bây giờ mình làm cái này thì làm cho Chúa của mình vui lòng biết là dường nào. Và cái điều đó bà cảm thấy nó còn hạnh phúc hơn là cái hạnh phúc của cá nhân mình. Cái điều đó nó còn lớn hơn là cái danh dự của bản thân mình. Nó quan trọng hơn cả cái hôn nhân với người chồng mà mình đã được ứa gả đó. Và bà Marie tình nguyện, thưa Chúa, xin hãy làm điều đó cho con. Ở trong câu 48 nói như thế này, khi mà bà đến thăm Elizabeth, bà ca ngợi. Bà nói rằng là Ngài đã đối đến tôi người tớ gái hèn mọn của Ngài. Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước. Marie không có nói thôi Chúa muốn làm gì đó Chúa làm. Giờ con không có thế nữa rồi, không chạy trốn được thôi Chúa. Muốn làm gì đó Chúa làm. Chúa có quyền mà. Chúa sai ai Chúa sai mà. Không. Bà nói trong một sự vui vẻ thỏa lòng. Và bà nhìn nhận rằng nếu mình mà nhận cái công tác này thì tôi sẽ là người có phước. Thưa các ông bạn chị, niềm vui của một tấm lòng vâng phục Chúa yêu biết là dường nào. Và chính vì Mary đã vui vẻ để nhận lấy cái ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình đó, mà từ cái công việc, cái sứ mệnh mà bà đã nhận ở tại đây, tên tuổi của bà và cả cái hình ảnh của cuộc đời đó nó cứ còn lại cho đến vĩnh viễn. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ngày hôm nay tôi và các bạn chị em, chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào khi chúng ta đã hiểu về Đức Chúa Trời? Có một câu chuyện kể về một người mẹ nọ sanh con ra. Sau khi sanh đứa con rồi thì các y tá còn đang lo lau chùi cho đứa trẻ cho sạch rồi bọc nó lại trong cái tấm chăn nhỏ. Bà mẹ nói cho tôi xem mặt, tôi muốn xem mặt đứa con. Người ta đem đứa con tới, thật là dễ thương. Bà nhìn cái mặt của con mình, bà thấy ô nó đẹp quá, nó dễ thương quá. Khi bà vén cái màn lên thì bà ngạc nhiên la lên, ô nó không có lỗ tai, hai cái lỗ tai không có. Ơ và đau lòng. Y tá họ phải quay mặt đi, bởi vì thấy đây là một cái niềm đau của một người mẹ sinh đứa con đã không có hai cái bàn tay. Đứa con nó vẫn nghe được, nhưng mà có cái là nó không có cái vành tai ở phía bên ngoài. Rồi đứa trẻ nó lớn lên, một ngày nào nó đi học, nó chạy về nó nói: mẹ ơi, con chỉ là một con quái thú trước mặt mọi người, bạn bè con nó chỉ coi con là một con thú, bởi vì con không có đôi bàn tay. Cả cha và mẹ đều đau lòng. Họ nuôi đứa con này, đứa con học giỏi, đứa con được điểm cao. Cái cố gắng của đứa con thì có những cái thành công tốt ở trong lớp học. Thầy giáo muốn chọn cái đứa con đó làm trưởng lớp, bạn bè nó không đồng ý. Lý do tại sao? Thưa thầy, tại nó không có lỗ tai. Chỉ vì không có lỗ tai thôi mà đứa trẻ này bị mất quyền lợi. Cha mẹ rất là buồn. Người mẹ thì có mái tóc màu đỏ, bà thường hay cắt tóc cao và nghĩ rằng là cái mái tóc mà màu đỏ đó mà để dài nó gớm lắm. Cho nên tóc của bà thường là để cao. Bà khích lệ cho con của mình và nói: con ơi, dầu sao con cũng là một tạo vật rất là giỏi. Con đã được nhiều người nhìn thấy cái khả năng trong con. Nhưng mà cái lời nói của người mẹ dường như không có yên ủi được lòng của đứa con. Không biết điều đó có làm cho lòng của người mẹ nặng nề hay không, mà thấy bà không chăm sóc cái mái tóc, thấy tóc của bà để dài ra. Mà hãy cái mái tóc đỏ mà để dài, nó thấy nó bù xù, nó gớm lắm. Một ngày nọ thì đưa đứa con đã đến bác sĩ. Bác sĩ nói rằng: chúng tôi có thể làm cuộc giải phẫu nếu như có ai tặng cho nó một cặp vành tai mà phải là của người sống, thì chúng tôi có thể giải phẫu để làm cho đứa bé có lại được đôi tai. Cậu bé đó cảm thấy hớn hở chờ đợi suốt 2 năm trời, không thấy có ai cho mình được đôi tai hết. Tới một ngày nọ, lên tới trung học rồi, người cha nói: con ơi, hôm nay con phải đi đến bệnh viện để giải phẫu. Bác sĩ nói rằng là có người đã cho cặp lỗ tai rồi, bây giờ con tới để giải phẫu. Thưa quý vị, cuộc giải phẫu thành công tốt lành. Cậu này đã có được một cái đôi bàn tay ngó rất là bình thường giống như mọi người. Cậu ta rất là vui, hâm hành thành công, ra đời lấy vợ, rồi có một cái cuộc đời thăng tiến giống như tất cả những con người khác. Nhưng có một thắc mắc: ba ơi, mẹ ơi, ai là người đã cho con đôi bàn tay? Con muốn đến để cảm ơn người đó. Ba của anh nói rằng: con ơi, con không có thể nào đủ lời để cảm ơn người đó đâu. Nhưng mà thôi, chưa tới thời điểm để con được biết người đó là ai. Cho đến một ngày nọ thì người mẹ đau bệnh rồi từ trần. Đây là nỗi đau của chàng thanh niên này, bởi vì anh ta rất là thương mẹ của mình. Cái ngày mà làm cái lễ tang, người mẹ được nằm ở trong cái hòm để làm lễ. Người cha dẫn con mình tới để nhìn mặt lại mẹ lần cuối cùng. Ông ta vén tóc của người mẹ lên và nói rằng: mẹ của con rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi mẹ đã tặng lỗ tai của mẹ cho con. Mẹ vui bởi vì mẹ thấy rằng mẹ có để tóc dài nó cũng không có đến nỗi gọi là tệ lắm, không ngó gọi là gớm lắm. Mẹ đã làm việc đó cho con. Thưa quý vị, cái vẻ đẹp thật sự của một con người đó, nó không nằm ở phía bên ngoài đâu, nó nằm trong trái tim của người đó. Cái điều đáng giá của một người nó không nằm ở trong những gì nhìn thấy, nhưng mà nó nằm sâu thẳm trong tâm hồn của con người. Một tình yêu thật nó không phải chỉ là dựa vào trong những thể hiện ở bên ngoài thì mới đánh giá được, nhưng nó nằm ở trong những thể hiện mà có thể người khác không biết và không hiểu được. Chúng ta đang kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Có ai trong chúng ta hiểu hết được tình yêu của Chúa chúng ta? Nhưng thưa quý vị, đây là tình yêu lớn nhất. Chúng ta đang nhìn về cuộc đời của Mary. Ai có thể hiểu được cái giá mà bà Mary phải trả khi bà nói với Chúa rằng: Chúa ơi, có con đây. Xin cái điều mà Chúa muốn làm đó, làm cái con, làm ngay bây giờ, làm tức thì. Con vui lòng về việc này. Mọi người sẽ khen con là người có phước. Tôi ao ước rằng mùa Giáng sinh, Chúa sẽ nhắc lại cho lòng của chúng ta thấy được cái vị trí mà ngày hôm nay chúng ta đang được làm con của Chúa. Chúng ta được chọn, chúng ta được dùng, và Đức Chúa Trời muốn hành động qua mỗi đời sống của chúng ta. Xin tình yêu của Chúa sẽ được bày tỏ trong đời sống của tôi, của các ông bạn chị em một cách tỏ tường. Tất cả mọi người trong chúng ta sẽ được gặp lại Chúa của chúng ta, và chúng ta thấy được cái phước hạnh kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại để đời. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bạn. Tôi kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta ở trên bảng một lần. Xin chúng ta cùng đọc. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cảm ơn Chúa đã giáng sinh. Cảm ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài bày tỏ cho chúng con quá diệu kỳ. Chúa ơi, lòng của chúng con không thể nào hiểu hết được. Điều phước hạnh của chúng con này hôm nay là đang được làm con của Chúa. Và khi Chúa lựa chọn chúng con, Ngài đang lựa chọn chúng con cho một mục đích. Khi Chúa dùng cuộc đời của chúng con, Ngài đang dùng cho một mục đích. Khi Chúa đang hành động trong chúng con, Ngài đang hành động cho một mục đích. Xin cho cuộc đời của con, cuộc đời của mỗi ông bà anh chị em của con ở đây sẽ là một niềm vui, một niềm phước hạnh, một niềm khích lệ cho một ai đó được nhận biết Chúa, để người đó họ cũng sẽ được hạnh phúc nơi Chúa, với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin nhắc nhở cho chúng con trong mùa Giáng sinh này, một mùa Giáng sinh thật là ý nghĩa trong cuộc sống của chúng con. Nó không phải là nghi lễ, nó không phải là thói quen truyền thống, nhưng nó là sự sống của Chúa bên trong mỗi chúng con được bộc lộ ra. Con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài về sự dạy dỗ của lời Chúa, và xin Chúa ở cùng với Hội Thánh Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.